Tâm bức sinh của thiền sư Ben Kỳ, Peter Haskell dịch Nhật Anh, ni sư Trí Hải dịch Việt ngữ bằng thứ tư. Không sao cả. Một cư sĩ nói, một đôi khi tôi giật bắn mình khi thình lình nghe tiếng động, chẳng hạn tiếng sấm. Có phải vì tôi thiếu tự chủ hay không? Làm sao để dù bất cứ gì xảy ra tôi cũng không giật mình? Đáp: nếu bạn giật mình cũng không sao cả, cứ việc giật mình. Khi cố chống lại nó thì bạn chỉ tạo thêm mâu thuẫn. Dùng ba tấc. Một vị tăng hỏi: Đức Sơn thì có gậy, Lâm Tế có tiếng hét, tất cả các bậc thầy ngày xưa đều sử dụng gậy và tiếng hét, tại sao ngài không sử dụng gì cả? Sư nói: Đức Sơn và Lâm Tế biết cách sử dụng gậy và tiếng hét, còn tôi thì biết cách sử dụng ba tấc lưỡi. Công An. Một vị tăng hỏi: Những bậc thầy ngày trước như là Engo và Đây Yên sử dụng công án để giải môn đệ, tại sao ngài không dùng công án? Sư nói: Còn những thiền sư trước cả Đây Yên và Engo thì sao? Họ có dùng công án không? Nghi lớn. Một vị tăng hỏi: Người xưa tuyên bố nghi lớn, ngộ lớn, tại sao ngài không sử dụng cái nghi lớn của các bậc thầy xưa? Sư đáp: Về ý nghĩa của nghi lớn là như sau. Ngày xưa khi Nam Nhạc Hoàng Nhượng đến thăm Lục Tổ, Tổ hỏi vật gì đến đó. Nam Nhạc hoàn toàn bối rối, thắc mắc về vấn đề này đến 8 năm và cuối cùng đã trả lời: nói là một vật thì không trúng. Đây mới thực sự là đại nghi đại ngộ. Ví dụ, khi một vị tăng mất chiếc Ikasa độc nhất, ông ta đi tìm khắp nơi không lúc nào khỏi nghĩ đến nó. Đấy là nghi thực sự. Người nay cứ khởi lên hoài nghi chỉ vì họ bảo những bậc thầy ngày xưa cũng làm như vậy. Bởi thế, họ chỉ phát sinh được một thứ hoài nghi bắt chước. Sự hoài nghi này không chân thật, nên họ không có ngày nào ngộ. Việc ấy cũng như thể là họ đi tìm khắp nơi tưởng mình mất một cái gì mà thực sự chưa từng bị mất. Đây có phải là Phật không? Khi sư ở chùa Gyokoju tại tỉnh Mino, một cư sĩ tiến lên hét một tiếng và hỏi: đây có phải là Phật không? Sư cầm cái quạt dí vào đầu anh ta mà hỏi: ngươi có biết đây là cái gì không? Cư sĩ trả lời: đây là Phật. Ngài lại lấy cái quạt dí vào má cư sĩ mà nói: ngươi chỉ biết cái danh từ Phật. Hoàn toàn ngạc nhiên, người kia rút lui. Cư sĩ Chojin là cha của tu sĩ Jitong ở chùa Kenzenji tại Osaka, trước kia là một lý trưởng, bây giờ về hưu và theo học thiền đã lâu. Ông ta là một cư sĩ nổi danh, thường đến thăm sư, nhưng sư chưa bao giờ thử kiến giải của ông ta, mặc dù họ biết nhau đã khá lâu. Một lần khi sư ở chùa Jizoji tại Kyoto, Chojin đến thăm ngài. Và trong cuộc viếng thăm ấy, sư đã hỏi: này Chojin, ông tu tập như thế nào? Chojin trả lời: tôi đã hoàn tất việc tu tập của tôi khá lạ lùng như sau. Tôi tha hồ ăn thịt cá, uống rượu, cờ bạc, đi ngủ rồi thức dậy. Thế giới của tôi thật tự do thoải mái, không chút gì gò bó. Sư nói: có lẽ ông không nghe, nhưng tôi cũng nói cho ông về kiểu thiền của tôi. Rồi ngài chỉ giáo cho Chojin. Nghe xong ông ta im lặng rút lui. Soboku vị tăng ở cùng phòng với ông thuật lại rằng suốt đêm đó ông ta có vẻ xao xuyến không ngủ được. Vào lúc ấy thiền sư Bokuo đến nhận chức vị trụ trì tại ngôi chùa trung ương. Sư ra đi sáng sớm để đón tiếp. Vừa khi Soboku và Chojin đi ra cửa để đón chào, sư đi thẳng vào phương trưởng ngồi xuống. Chojin liền đến trước sư đảnh lễ ba lạy. Sư chắp tay nói: tôi nhận cái lại phát nguyện suốt đời tuân giữ trai giới. Đây là điều mà một người đã quy y pháp cần phải theo. Một lần nữa, Chosen lại đảnh lễ sư Ba Lạc. Sư nói: Tôi nhận cái lại phát nguyện chừa bỏ uống rượu, đây cũng chính là giới luật Đức Phật đã chế. Chosen thưa: Thầy Regan luôn luôn ca tụng Ngài là một vị thầy có tuệ nhãn, nhưng con không tin. Con tưởng chỉ có những người xưa mới được như thế, chứ con không ngờ trong các bậc thầy ngày nay lại có thể có người đã đắc tuệ nhãn. Bây giờ con mới thấy con đã sai lầm, khi gặp được dịp may chưa từng có. Vừa nói ông vừa khóc, và từ đó ông trở thành đồ đệ của sư. Ít lâu sau đó, khi sư lại ghé đến chùa Kanzani, vị tăng Chi Tông cùng Chosen đến thăm ngài. Chi Tông nói: Nhờ ngài chỉ giáo mà Chosen đã thành một người hoàn toàn giải thoát trong tất cả hoạt động hàng ngày của ông ta. Sư nói: Mọi người đều đặt cao giá trị giác ngộ, nhưng Chosen khá may mắn là đã bỏ chuyện giác ngộ mà trở thành một con người hoàn toàn giải thoát. Nỗi băn khoăn của người thợ đúc. Một cư sĩ hỏi: Con làm nghề thợ đúc để kiếm ăn. Mỗi khi con đúc ấm chén thì 10 cái lụng hết 8. Thế nhưng con vá lại rồi đem bán, lại nói chúng hoàn toàn tốt. Điều này làm cho con rất rầy rứt. Đây có phải là tội lỗi không? Sư hỏi: Có phải ông là người duy nhất làm chuyện ấy không? Ông ta trả lời: Dạ không, tất cả thợ đúc đều làm y như vậy. Sư hỏi: Ông bán hàng về đêm à? Người ấy trả lời: Thưa thầy, con bán giữa ban ngày ban mặt. Sư nói: Những người mua hàng của ông vẫn mở con mắt ra mà mua. Nếu ông bán hàng về đêm để lừa người ta, của xấu bảo là của tốt, thì mới là tội lỗi. Nhưng vì việc mua bán xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, những người mua đáng lẽ biết đồ xấu thì không nên mua. Ông cần phải tự bắt tội mình về việc ấy. Thầy trú trì tức giận. Trong một kỳ kiết thất vào mùa đông ở chùa San Giuse tại Bizen, cư sĩ và tăng sĩ Bizen và Bichu tụ họp rất đông vào những ngày sư ra giảng pháp. Trong vùng lân cận ở Bichu có một ngôi chùa lớn thuộc tông Pháp Hoa Nhật Liên Tông. Vị trú trì là một học giả đa văn được các cư sĩ trong vùng rất kính nể. Bấy giờ tất cả những cư sĩ này đều đi đến sư để nghe pháp. Vị trú trì đầy phẫn uất bảo hỏi chúng của ông: Ta nghe lão Benkei ấy là một kẻ thất học, ta sẽ đến nêu một lời chất vấn cho ông ta phải câm miệng. Nói xong, một ngày kia vị trú trì đi đến sư. Ông đứng cuối giảng đường trong lúc sư đang giảng và la lên: Tất cả mọi người nơi đây ai cũng chấp nhận và tin lời ông, nhưng một người tầm cỡ như ta không thể chấp nhận những gì ông nói. Khi một người không chấp nhận lời nói của ông, thì làm sao ông cứu độ người ấy? Sư đưa quạt lên nói: Mời lên đây. Vị trú trì bước lên. Sư nói: Lại gần hơn chút nữa. Vị trú trì bước thêm vài bước. Sư nói: Thật là ông đã khéo chấp nhận tất cả những lời tôi nói rồi. Vị trú trì hổ thẹn rút lui không nói gì. Khi tôi mới bắt đầu cuộc tìm kiếm, một lần sư bảo: Khi tôi khởi sự đi tìm giác ngộ, tôi không thể tìm được một bậc thầy tốt, nên hậu quả là tôi trải qua đủ thứ khổ hạnh, đổ hết máu trong tim tôi ra. Một đôi khi tôi bỏ tất cả mọi người mà đi sống độc cư trong rừng núi. Khi thì tôi chế ra một cái mùng bằng giấy ngồi vào trong để hành thiền. Khi thì tôi đóng hết cửa sổ mà thiền định trong phòng tối. Tôi không cho phép mình nằm xuống nghỉ mà ngồi kiết già cho đến khi hai bắp vế tôi sưng vù đau đớn. Dấu vết những cơn đau vẫn còn nơi tôi mãi. Đồng thời, mỗi khi tình cờ nghe có một thiền sư sắp đến nơi nào, thì tôi liền đi ngay đến gặp ông ta. Tôi đã sống nhiều năm như thế, và có thể nói là trong xứ Nhật Bản này ít có nơi nào mà tôi chưa đặt chân đến. Gia do là vì tôi không gặp được bậc thầy đã giác ngộ. Khi tôi đạt ngộ, tôi mới có thể tìm thấy an ổn. Và lần đầu tiên tôi nhận ra rằng trong bao nhiêu năm tôi đã phấn đấu một cách vô ích, tôi muốn bảo với tất cả quý vị rằng không cần phấn đấu. Quý vị vẫn có thể đạt được toàn giác ngay tại chỗ. Thế nhưng quý vị sẽ không tin tôi, bởi vì quý vị chưa thực sự nghiêm túc học Pháp. Khác nhau trời vực. Vào một dịp các sư bảo về cái chân lý mà tôi đã tìm ra năm tôi 26 tuổi khi nhập thất trong làng Nonaka, chân lý mà tôi đã tìm đến thiền sư Dosa để được ấn chứng. Cái thấy lúc ấy với bây giờ không có chút gì khác nhau. Tuy nhiên, nói về sự thâm nhập Phật Pháp với Pháp nhãn hoàn toàn trong sáng và giải thoát tuyệt đối, thì từ ngày tôi gặp Dosa đến nay thật khác nhau một trời một vực. Tất cả quý vị hãy tin rằng điều này có thể xảy ra, và hãy đợi đến cái ngày quý vị hoàn toàn chứng được Pháp nhãn. Có người hỏi, có phải Pháp nhãn hoàn toàn trong sáng cần phải có thời gian mới chứng được? Người ta chứng Pháp nhãn ngay lập tức có được không? Sư trả lời, đương nhiên là cần một số lượng thời gian. Khi đã phát sinh con mắt Pháp trong suốt không chút gì tì vết, Pháp nhãn ly trần vô cấu, là bạn đã chứng ngộ một cách toàn vẹn. Và việc chứng ngộ của bạn tùy thuộc vào sự tu tập một cách nghiêm túc và nhất tâm. Hãy coi chừng nơi bạn đi. Khi tôi, tức Sonin, đệ tử thừa kế của Benken, mới gặp sư lần đầu, tôi thỏa giáo với ngài, nhưng vì tôi không có được sự thấu hiểu sâu xa, tôi đã nói, những gì thầy dạy là cảnh giới của bậc thầy. Nhưng với một kẻ như con chưa từng chứng ngộ, con nghĩ rằng thật khó mà với tới cảnh giới bậc thầy. Sư đã bảo tôi, nếu ông muốn chân lý, ông phải làm như tôi nói. Những người học đạo trước hết phải cẩn thận xem chừng mình đang đi ở đâu. Ví dụ, nếu một người muốn đi Edo và được người ta chỉ cho phải đi về phía đông, nếu anh ta đi đúng hướng thì cứ mỗi dặm đường là tiến gần đến đích một dặm. Nhưng nếu anh ta lầm đi sang phía tây thì càng đi nhanh càng xa với mục tiêu của mình. Bằng chứng, có lần tôi hỏi sư, trong việc học đạo có cần đọc kinh Phật và ngữ lục của các vị tổ không? Sư trả lời, cũng còn tùy. Nếu ông đọc kinh điển và ngữ lục mà ông hoàn toàn lệ thuộc vào những nguyên tắc trong đó, tức là ông tự bịt mắt mình lại. Ngược lại, khi ông đủ trình độ để bất chấp nguyên tắc mà đọc những thứ ấy, thì ông sẽ tìm ra bằng cứ cho sự chứng ngộ của mình. Chân thật chấp nhận. Một lần tôi hỏi sư, con luôn luôn bị khổ vì những thói quen xấu, con có thể chấm dứt chúng bằng cách luôn luôn đề phòng hay không? Sư hỏi, nếu ông nhận ra rằng từ khởi thủy không có thói quen xấu, thì có gì để chấm dứt? Tôi trả lời, con công nhận rằng khởi thủy không có thói quen xấu, con không nghi ngờ gì về điều ấy. Nhưng thỉnh thoảng những thói quen xấu của con lại xuất hiện, và khi con đề phòng chúng thì chúng không xuất hiện. Bởi thế mặc dù con hoàn toàn công nhận sự thật là từ đầu thói xấu không hiện hữu, nhưng riêng về chuyện tu hành hàng ngày của con thì có phải tốt nhất nên đề phòng? Sư nói, đó không phải là chân thật công nhận. Bây giờ, từ khi khắc cốt ghi tâm những lời dạy từ bi của bậc thầy, tôi đã thực chứng một cách rốt ráo thực tướng của chân lý. Bệnh cũ của tôi. Vào một dịp khác tôi hỏi, từ lúc mới sinh con đã bị những cơn đau thắt ghê gớm trong bụng. Mỗi lần như vậy con phải hoàn toàn nhịn ăn trong nhiều ngày, bị nhức đầu kinh khủng và cảm thấy đau đớn tới độ muốn đưa tay lên mà sửa cái gối cũng không thể được. Bình thường, khi đang khỏe thì con hết sức dũng mãnh, tinh tấn, sẵn sàng vì Pháp mà hy sinh mạng sống và tay chân. Nhưng vào những lúc cơn đau vừa nổi lên là con hoàn toàn bất lực. Khi cơn đau đến tột đỉnh thì con yếu hơn bao giờ cả. Dường như là tinh thần dũng mãnh thường lệ của con bị ngọn gió bệnh làm cho điêu đứng. Con vô cùng buồn khổ vì chuyện này. Sư hỏi, một khi ông lành mạnh trở lại thì thế nào? Tôi trả lời, khi con mạnh trở lại thì mọi sự lại trở lại như thường. Sư bảo, thế thì tốt. Từ đấy về sau, vào mọi lúc, tôi luôn luôn giống như bây giờ, vượt ngoài phân biệt, hoàn toàn tự do thoải mái, không một chút gắn gượng. 7/10. Một lần tôi hỏi sư: con đã theo thầy cả lâu và được may mắn hầu cận bên thầy trong nhiều năm làm thị giả. Vì những điều cốt yếu trong giáo lý thầy, con không có một chút hoài nghi nào cả. Tuy nhiên, điều con nhận thấy tuyệt vời khi gần ngài là con càng vào sâu, thầy càng trở nên rắn chắc. Con càng ngước lên cao mà nhìn thì thầy càng bay cao hơn. Bởi thế con không ngừng thở ra mà thán phục. Thầy đáp ứng những nhu cầu của người học một cách lưu loát vô giới hạn, đến nỗi trải qua nhiều ngày tháng cũng không ai địch nổi. Làm sao chúng con có thể đạt đến sự toàn hảo ấy? Sư bảo: những thiền sinh thường trong 10 điều có thể nắm được 7-8 điều, nhưng không thể vượt qua 2-3 điều còn lại. Tôi nói: có cách nào để vượt qua không? Sư đáp: không cách nào để vượt qua. Tôi hỏi: lỗi nằm ở đâu? Sư im lặng một lúc rồi trả lời: nói cho cùng thì chính là vì lòng khao khát đạt đến chân lý còn yếu. Vị tăng Jocin. Vị tăng Jocin nhập thất nhiều năm trên núi Yoshino, chuyên tâm thực hành thiền định. Cho đến một ngày kia, ông ta thình lình tỉnh dậy và quên hết mọi sự ông đã biết. Trong một ngôi chùa lân cận có một thượng tọa thuộc phái Tào Động. Jocin đi đến trình bày kiến giải của mình để xin vị này xác chứng. Vị thượng tọa nói: hiện tại thiền sư Benkei là một bậc thầy đã đắc đạo, ông hãy đến nơi ông ta. Jocin bèn đi ngay đến chùa Jichoji ở Kyoto. Lúc ấy sư đang nhập thất nên không ai tiếp Jocin. Tuy thế mỗi ngày ông ta cứ đến ngồi thiền ngoài cổng chùa, đến tối lại trở về nhà trọ ở Kyoto. Khi thấy suốt 13 ngày liền, vị tăng cứ sớm đi tối về như vậy. Người chủ quán trọ hỏi, ông trình bày mọi sự. Người chủ quán liền hướng dẫn ông đến thiền sư Dokuso ở Saga. Jocin đi đến Dokuso trình bày kiến giải. Dokuso nói: hãy cẩn thận giữ gìn điều ông đã chứng. Ngay hôm ấy, vị tăng Jocin trở về Yoshino. Nhiều tháng sau, ông quyết định lên đường đi gặp Benkei ở Jichoji. Trên đường đi, ông nghe tin ngài đang ở Edo. Bởi thế, ông đi thẳng đến chùa Kojini. Sư tiếp ông ta ngay và Jocin trình bày kiến giải. Sư bảo: cái tuyệt đối. Jocin không hiểu, cúi thấp mình lễ lại rồi thưa: thật có cái tuyệt đối không? Sư trả lời: ông không biết cách sử dụng nó. Một lần nữa Jocin lại không hiểu, cúi lại ba lại rồi nói: làm cách nào để sử dụng nó? Ngay lúc ấy trong vườn một con chim họa mi cất tiếng hót. Sư nói: khi chim họa mi hót ta cứ nghe. Jocin mừng rỡ cúi lại ba lần. Sư bảo ông ta: từ đây trở đi đừng bao giờ mở miệng khi không cần thiết. Cuối kỳ kiến thức mùa hạ, sư trở về Long Môn Tự, có Jocin theo về. Nhiều ngày sau, trong một lễ tiếp đón các môn sinh mới, Jocin tiến lên trình diện nhưng sư tản lờ ông ta. Suốt trong 3 ngày sư đều đi ra và Jocin đều đến trình diện nhưng sư không nói lời nào. Khi mọi người đã tản mát, sư quay lại bảo Jocin: ông may mắn đấy, nếu không gặp tôi, ông đã trở thành một yêu tinh khoác lác. Khi ấy Jocin xin được thâu nhận vào tu viện và theo yêu cầu ông ta, sư đã đặt lại tên Ryoko. Về sau, theo yêu cầu của đại chúng, ông nhận tên Dayen. Nghi ngờ. Trong kỳ đại kiết thất tại Long Môn Tự, xảy ra một vụ mất tiền trong lưu chúng. Khi sư thăng tòa, một vị tăng tiến lên thượng: con tên là, hiện tại ở chùa thuộc tỉnh. Tu sĩ nằm cạnh con bị mất tiền đi đường và nghi con lấy vì con ở kế bên. Người ta đồn đãi chuyện này khắp giảng đường, bởi thế con xin ngài ra lệnh cho kiểm tra hành lý. Sư hỏi: ông có lấy cắp cái gì không? Vị tăng trả lời: bạch thầy, tại một hội chúng tu hành thanh tịnh như thế này, ngay cả trong tâm con cũng không bao giờ nghĩ đến một hành vi xấu xa như thế. Sư bảo ông ta: "Thế là được rồi, không sao cả." Vị tăng nói: "Dạ đúng thế, nhưng trong hội chúng này nhiều tăng sĩ quy tổ về từ khắp nơi của Nhật Bản. Con lo rằng nếu không có sự kiểm tra thì con sẽ mang tiếng xấu khắp nơi trong nước. Cúi xin Ngài từ bi thấu hiểu cho con." Sư nói: "Nếu có một cuộc kiểm tra, người phạm tội sẽ phải xuất đầu lộ diện thì điều đó có hay ho gì không?" Vị tăng tỉnh ngộ tuyên bố: "Quả thật chính con là người đáng xấu hổ nhất, vì vẫn chấp ngã kiêu căng sau khi đã nghe được giáo lý tuyệt diệu của Ngài." Ông khóc những giọt nước mắt tràn đầy tri ân và rút lui. Đối xử với kẻ hư. Khi sư nhập thất ở chùa Jichoji, vị tăng tri sĩ chùa Long Môn phái tăng sĩ Tenkyu đến vấn an Ngài và trình bày: "Tại chùa Long Môn có một số tăng bê trễ phận sự, hành vi thô tháo, xáo trộn quy củ thiền môn. Chúng con nghĩ nên gửi họ đi đến chùa khác hỏa may họ có thay đổi. Kính mong được tôn ý của Ngài." Khi Tenkyu nói xong, sư triệu tập Suin, Sokako và tôi, Sonin. Ngài nhắc lại cho chúng tôi nghe những lời Tenkyu vừa nói và bảo: "Một thiền viện được lập ra cốt là để quy tụ những bọn xấu xa như bọn ấy, chinh phục chúng bằng sự tiếp xúc thân mật để làm chúng trở thành người tốt. Thế mà các ông hoàn toàn thiếu từ bi. Các ông muốn để những bọn tội phạm đi nơi khác để chúng đi gây rối chỗ khác. Một người như thế có xứng đáng làm trụ trì một thiền viện không? Khi một người không có tâm từ bi quảng đại mà làm trụ trì chùa tôi, đó là bắt đầu thời suy tàn của giáo lý tôi dạy. 6 lần của trách nghiêm khắc ấy, tất cả mọi người gồm trụ trì, chức sự trong chùa cũng như các thị giả, không ai còn dám phàn nàn gì với sư về các hành vi của các tu sĩ." Giấy tờ thất lạc. Khi sư ở Abushi có lần bị lạc mất một giấy tờ mà sư cần, những thị giả tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm được. Về sau cuối cùng họ khám phá ra nó ở đâu. Sư quở trách họ: "Nếu ngay từ đầu các ông đã quyết định tìm cho được dù phải giật sập ngôi nhà thì nó đã phải loại ra. Nhưng chính vì các ông không tìm cho hết lòng hết dạ nên mới không biết chỗ của nó. Tờ giấy này không có gì quan trọng. Tôi bảo các ông tìm chính là để đào luyện nơi các ông cái thái độ quyết tâm mà ông phải mang suốt đời. Với một tâm trạng lừng khừng như thế, các ông sẽ không thành được dù chỉ một nửa con người." Về sau, lúc ở Oshiken, sư chuẩn bị ghi một pháp danh nào đó nhưng quản bút bị thất lạc. Nhưng thị giả tìm khắp nơi không có, và một lần nữa, Ngài cũng quở trách như trên. Thơ hoa ngữ dạy chúng. Săn đuổi danh từ chữ nghĩa bao giờ sống, mệt nhòi theo tri thức thành đá vắng. Tự tính rỗng chiếu hãy để mọi sự tự xếp đặt, không có gì khác để tôi truyền cho các ông. Ngẫu hứng. Chê không giận, khen không mừng, một khối ngu lớn trong vũ trụ, tùy duyên đi khắp Nam Bắc Đông Tây. Không giấu sự xấu vũng của tôi giữa trời đất, chỉ giáo cho một nhà nho. Nó trải khắp quá khứ, hiện tại bao trùm vũ trụ. Nhìn không thấy, nhưng gọi nó sẽ trả lời. Một cây đàn không dây, bản nhạc vô thanh, không liên can gì đến tăng hay tục. Năm mới. Có gì quan trọng năm mới hay năm cũ? Tôi duỗi chân nằm ngủ an nhiên, chớ bảo sao thầy không giảng dạy. Đó đây tiếng hỏa mi hót, tối thượng thiền, dạy cho một nhóm sinh, đại đạo không phân biệt nhập thế siêu thế. Phật khổng ở tận nguồn không khác nhau, khi trực nhập vượt ngoài văn tự, thì gió mát thổi trên mỗi bước ta đi. Dạy chúng. Tâm tùy duyên nhưng không sinh không diệt, cổ đức thường ca tụng đây là tỏa thiền. Người ngu ngồi mòn tỏa cũ chờ giác ngộ, thì cũng như mài gạch muốn thành gương. Chỉ giáo về thuật ném lao cho cư sĩ Gesso. Đại dụng không có quy luật cố định, ứng xử tùy hoàn cảnh, không sớm không muộn, ném tới rút về, tiến và lùi. Tất cả xảy ra ngoài tư tưởng. Khi bạn hòa hợp với tâm thì tay chân tự vận hành. Thơ Nhật ngữ. Bài thuyết pháp của vật vô tình. Mùa xuân hoa đào nở, mùa thu có lá rơi. Cảnh sắc tự nhiên của trời đất, tất cả đều là ngữ ngôn của diệu pháp. Ngẫu hứng. Thiện thật kinh khủng, ác cũng kinh khủng. Sự vật và biến cố chỉ là do duyên sinh. Thiền thất của tôi. Bài thơ này có lẽ được sáng tác vào sư lúc 13-14 tuổi, thời gian bị anh đuổi ra khỏi nhà vì tội hay trốn học. Cuối cùng, một người bạn cũ của gia đình làm lý trưởng khu làng lân cận, thấy tình cảnh sư nên đã xây cho sư một cái chòi trên đỉnh núi để nhập thất. Thiền thất này ngự trị trên một quang cảnh kỳ bí của vùng biển nội địa và quần đảo Ejima đối diện bờ biển. Khi tôi nhìn xung quanh, sương mù đã phủ qua những lớp sương dày, hoặc qua làn sương mỏng, mùa xuân ló dạng trên quần đảo Ejima. Bài ca về tâm bản nhiên. Dường như Benkei đã sáng tác loạt bài thơ này vào năm 1653 khi ngài đang nhập thất trong núi Yoshino. Có nhiều sách xếp đặt khác nhau về những đoạn trong đây, nên chúng ta không biết hình dạng bài thơ nguyên ủy như thế nào. Có chỗ cho rằng Benkei làm bài này để giảng dạy cho những trẻ làng. Lại có người giải thích rằng trong một kỳ hạn hán khắc nghiệt tại khu vực này, Benkei đã cùng với dân làng già trẻ hát lên những vần thơ này cùng với vũ điệu tại ngôi chùa ở địa phương. Kết quả, một trận mưa trút xuống tràn trề và từ đấy về sau, trong làng ấy có truyền thống cử hành bài hát cầu mưa của Benkei. Vì lý do đó, bài thơ này còn được gọi là bài ca cầu mưa hay là bài vũ ca. Nhưng người ta không rõ vì sao đôi khi nó được gọi là bài ca say bột, một loại bài hát được hát lên trong lúc say bột. Bất sinh bất diệt là cái bản tâm, địa thủy hỏa phong, chỗ đêm trú tạm. Vì vướng cái này một gian nhà lửa, chính bản châm ngòi đốt mình ra lửa. Hãy tìm trở lui về thời gian ấy, khi bạn mới sinh nhớ được chút gì. Hãy để tâm bạn như mới lọt lòng, thì thân tâm này là một vị Phật. Tất cả ý nghĩ gì tốt gì xấu đều phát sinh từ cái ngã mà ra. Hỏa lò về đông thật là thú vị, nhưng qua mùa hạ nóng bức làm sao. Ngọn gió mát mẻ mùa hè bạn yêu, qua hết mùa thu nó thành nỗi khổ. Khi bạn có tiền, bạn khinh kẻ nghèo, bạn đã quên sao hàng vi thọ ấy. Tiền bạn tích lũy với tâm tham lam, bị quỷ đói giật, bạn đâm kinh hoàng, bỏ cả cuộc đời chạy theo tiền bạc, đến khi nhắm mắt tiền của ít gì. Tham lam chấp thủ tấm tôi toàn không, nên thế gian này thuộc về tôi cả. Bạn mong nhớ người yêu chỉ trong thời hiện tại, nhưng lòng mong nhớ ấy có trước họ ra đời. Khi bạn nhớ người nào là bạn không thể quên, nhưng không nhớ họ là chưa từng quên. Khi nhìn lại quá khứ, thấy như một giấc mơ, nhận thức được vậy rồi thấy mọi sự giả dối. Những người thấy đắng cay trong cuộc đời chìm nổi là tự làm khổ mình vì một giấc chiêm bao. Cuộc thế phù hư thấy đều không thật, đừng đeo việc đời nào ta múa hát. Chỉ cái tâm bản lai trùm quá khứ vị lai, đừng đeo đẳng vật gì, hãy nên buông bỏ hết. Tâm không bám víu vật, đời phù hư chấm dứt, không còn một vật gì, ấy nghĩa là Phật sống. Tâm quỷ trong bạn tự tác tự thọ, nó hành hạ bạn thì chớ trách ai. Khi bạn làm sai, tâm bạn là quỷ, ngoài bạn không có quỷ nào ngoài tâm. Chán ghét địa ngục, khao khát thiên đường là tự khổ mình trong thế giới vui. Tưởng rằng điều thiện nghĩa là ghét ác, Nhưng chính tâm ghét mới là không lành. Bạn cho rằng thiện nghĩa là làm lành, nhưng thật xấu xa cái tâm nghĩ vậy. Thiện cũng như ác, vo tròn một khối, gói vào giấy bao, ném hết xuống hào. Giữ dũng thần thông toàn là không có, đừng tìm kiếm gì kỳ quan nở rộ. Con ma lừa dối, nó xúi dục ta, nên xem là thực cuộc đời dối giả. Danh tài ăn ngủ, năm dục bén mùi, thì ở trong đời chúng làm thầy tổ. Ý niệm nên hư lúc đầu không có, phấn đấu thị phi toàn do bản ngã. Khi đã học hành Phật pháp rốt ráo, bạn sẽ thấy mình chẳng có thêm chi. Giác ngộ và mê si lúc đầu không có gì, toàn ý tưởng lộn lạc, bẩm sinh nào có chi. Nếu nảy ra ý tưởng rằng cái tâm giác ngộ chính là tâm của tôi thì càng thêm lôi thôi. Chẳng bản tâm chút nào, ngộ hay là không ngộ, tôi chỉ được cái kết quả sáng tức dậy khoái sao. Cầu giải thoát sinh tử cho riêng bản thân mình là chỉ có chất chồng, thêm kiêu căng ngã chấp. Nay tôi cũng chán luôn cả chuyện cầu giải thoát, chỉ một việc thông dong để hơi thở ra vào. Chết đi rồi sống lại, ngày và đêm trên đời, nếu làm được như vậy, nắm vũ trụ trong tay, tội nghiệp thay chư Phật được trang sức cùng mình, chắc các ngài cũng phải quán mắt vì hào quán. Thật còn quá sớm để ta thành Phật, hãy làm hộ pháp, đứng gác cổng chùa, đi tìm tịnh độ, có được đền bù thì bạn chỉ thấy Phật tổ cười cho. Từ lúc khởi thủy vốn không kẻ thù, tự tạo kẻ thù, tà chánh tranh nhau. Nhưng quả rõ ràng vì mê không biết, chính mình đã tạo, đấy là ngã chấp. Tập quen thói đời, thế giới phù du, mê si như vậy, chính mình thua đau. Cái tâm vô vi, bản lai bất sinh, hữu vi không thực, nên hết mê lầm. Năm tháng trôi qua, tâm vẫn không già. Cái tâm như như lúc nào cũng vậy. Kỳ thái diệu thay, khi bạn tìm ra cái gì không già, chỉ có tâm ta. Cõi nước trong sạch, trong tâm an bình, không phải xa xôi, cách hàng triệu dặm. Khi ai ném cho bạn một cái tách uống trà, hãy khéo léo bắt lấy với tâm mềm như tơ. Ở đây Benkei dường như nói với thính giả, tôi truyền cho các bạn giáo lý quý báu này, hãy nhận lấy đừng bỏ lỡ cơ hội. Nó dễ vỡ như một cái tách quý hiếm, bởi thế hãy nhận nó với một cái tâm nhu nhuyễn mềm mại. Nếu nhận bằng một tâm cứng cỏi thì nó sẽ vỡ tan tành. Ngôn và hành. Tuổi thơ của Benkei. Khi bắt đầu đi học, sư phải học các cổ thư của Khổng giáo ở chùa Dairakuji. Sư không thích học nên luôn luôn về nhà sớm. Bị anh la rầy nhiều lần nhưng chú bé vẫn không bỏ thói trốn học. Trên đường về nhà, chú bé phải qua sông Tibo. Người anh ra lệnh cho người chèo đò, nếu nó về sớm, đừng đưa nó qua sông bất cứ vì lý do gì. Một ngày kia, chú bé lại bỏ học về sớm. Người chèo đò làm theo lệnh ông anh. Chú bé tuyên bố, ở dưới đáy sông chắc chắn là có đất cứng. Sóng nhào xuống đáy rồi nổi lên thở hào hển, lội được qua bên kia bờ. Một ngày kia sư tử bảo, ta không thích học cổ thư đạo Khổng mà trở về nhà thì lại bị anh la rầy. Ta nên chết quách, sao ta còn bám víu đời sống này. Nói xong ngài nuốt một thứ nhện độc mà người ta bảo là có thể làm chết người. Ngài nuốt vào một bún đầy miệng những con nhện độc ấy và vào trốn trong nghĩa địa, thản nhiên đợi cái chết. Tuy nhiên sáng hôm sau, ngài vẫn thấy mình còn sống. Vào ngày mồng 5 tháng 5, làng có tục lệ cho tất cả những bé trai trong làng chia thành hai đội dàn dọc theo hai bên sông để ném sỏi vào nhau xem bên nào thắng. Mỗi khi sư ở bên nào thì những đối thủ ở bên kia bờ phải chạy trốn. Sư không bao giờ rút lui khi chưa thắng trận. Tượng Phật của vị trú trì. Giảng đường chùa Long Môn tọa lạc bên phải cổng chùa. Vào thời đại Kani, vị trụ trì ở chùa Sahoji, gần đấy có một tượng Phật nhỏ do Kukai điêu khắc. Pho tượng chỉ có 4 tấc anh nhưng rất đẹp và có hồn. Bấy giờ sư chừng 14 tuổi, ao ước có được pho tượng mà vị trú trì Zuki rất quý, nhất định không chịu rời. Một ngày kia chú bé nghĩ, nếu ta cầu nguyện, chắc chắn pho tượng sẽ đến nơi ta. Nếu sự cầu nguyện của ta không có hiệu nghiệm thì thế là đạo Phật không đáng tin, dù ta có chứng đạo cũng không ích gì. Chú bé để ra 30 ngày để cầu nguyện hết sức thành khẩn, nhưng đến ngày thứ 29 vẫn chưa có kết quả. Chiều hôm ấy, tình cờ một người bạn đến thăm. Trong câu chuyện, chú bé giải thích lý do sự cầu nguyện của mình và bảo bạn rằng không thể tin vào đạo Phật. Vừa nói xong thì thình lình vị trú trì đến gõ cửa. Chú bé rất ngạc nhiên khi trông thấy ông. Sau khi chào hỏi, chú nói: vì sao thầy lại đến thăm con vào cái giờ khuya khoắt này? Vị trú trì nói: tôi giao cho cậu pho tượng quý này. Tự nhiên trong tâm tôi cảm thấy rất nôn nóng, nên quyết định đến đây ngay, không chờ đợi được. Nói xong, ông rút từ trong áo ra một pho tượng để tặng chú bé. Ngay trong tâm chú ấy phát sinh một quyết định phi thường, là mình phải trở thành tu sĩ. Tại trạm đổi ngựa. Trong thời kỳ hành cước, giải thích tục lệ ngày xưa, các thiền sư đi khắp nơi để hỏi đạo các thiền sư khác. Lời người dịch: khi sư đi qua trạm ngựa Mino, chân đã mỏi, ngài thuê một con ngựa để cởi. Nhưng ngay khi đó có một xe hàng quý giá đi đến và người lái ngựa nổi lòng tham, bèn lôi sư xuống khỏi yên để chở số hàng quý giá mang đi. Sư ngồi kiết già dưới trạm ngựa trông hơi rầu rĩ. Muốn an ủi sư, người phu trạm tiến lại hỏi: thầy có giận không? Sư trả lời: vì việc lớn mong cầu giác ngộ mà tôi đã từ bỏ quê nhà, chống lại ước muốn của cha mẹ. Thế mà nay tôi lại bất mãn vì chuyện nhỏ nhặt này, tôi rất hối hận. Nói xong ngài đứng dậy bỏ đi và ngài thường bảo: từ lúc ấy trở đi, tôi đã tuyệt gốc giận dữ. Về sau khi sư ra giảng dạy, mỗi khi ngài đi qua trạm ấy, tất cả những người địa phương kéo đến thi lễ. Có một người tên Seichichi dựng một gian chòi để dành cho sư. Mỗi khi sư đến, ông đem đồ cúng dường để chào đón, ngày nay vẫn còn dấu tích. Benkei suýt chết. Một lần thi hành cước, sư qua sông ở thành phố Yamada ở Omi, không có hành khách nào khác trên thuyền. Người lái bèn ghé vào bờ và khởi sự chất lên thuyền những chồng củi. Thấy cử động của y có vẻ lén lút như một tên trộm, sư nói: có phải ông trộm củi đó không? Người lái thuyền lẩm bẩm: im đi. Sư nói: nếu anh ăn trộm củi ấy thì hãy giết tôi trước, tôi không thể để cho anh thành một kẻ trộm. Vừa nói ngài vừa ngăn người chèo đò và sẵn sàng chết nếu cần. Mặc dù ngu dốt, người ấy cũng nhượng bộ lý trí và đẩy thuyền ra vì không thực hiện được ý định lấy trộm. Giữa đám người ăn xin, từ Kaga trở về, sư đi qua Edo, dừng lại ở Komagata. Ngài hòa mình với những đám ăn mày, đào luyện giới và định để nuôi dưỡng trí giác ngộ. Bấy giờ trong lúc sĩ quan trong coi chùa ngựa của lãnh chúa đang dẫn một con ngựa, nó bỗng bứt dây bỏ chạy. Con ngựa chạy khắp các đường phố, nhiều đám người chạy theo bắt lại nhưng không thành công. Khi thấy thế, sư nhận xét lý do không giữ được con ngựa chỉ là vì người và ngựa rời nhau. Viên sĩ quan về kể lại lời ấy cho lãnh chúa nghe. Ông này nói: tôi nghe Yotaku, tức Benkei, đã đến vùng này, còn ai khác ngoài ông ta có thể thốt ra những lời như thế? Vị lãnh chúa liền cho người đi thăm dò, và khi biết quả thật là sư, ông liền thỉnh về và dẫn cho ngài một nơi ẩn cư tại đấy.